gì và các bạn. Bởi vì và các bạn cùng theo dõi 30 phút chào buổi sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ. Hôm nay thứ tư ngày 17 tháng 4 năm 2024, chương trình chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý. Có 8 nội dung sẽ được thông qua tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ lần thứ 15, kỳ họp chuyên đề được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tới.
Giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh nội thành tại Bến Tre, Cần Thơ sẽ không thay đổi so với ngày thường trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5.
Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ 11 sẽ chính thức khai mạc vào tối nay tại quảng trường quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Trong sáng nay, du khách gần xa đều có thể đến tham quan và tham gia các hoạt động của lễ hội.
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ ngành phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng.
Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu thưởng thức trái cây và nước giải nhiệt tăng cao, giá một số loại trái cây cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.
Tiếp mục Muôn mặt đời thường sáng nay nói về dự án thả lưới ước mơ góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 26 tháng 4 tại hội trường thành ủy Cần Thơ với 8 nội dung sẽ được thông qua.
Theo đó, kỳ họp dự kiến thông qua chủ trương thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, mức thu phí lệ phí thực hiện một số thủ tục hành chính trên môi trường điện tử trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đoán điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu công nghiệp Vĩnh Thạnh giai đoạn 1, giao chi tiết kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án trụ sở văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, điều chỉnh nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2024.
Báo cáo từ Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ cho biết, tính đến ngày 31 tháng 3, vốn ủy thác địa phương đạt gần 611 tỷ đồng, tăng trên 86 tỷ đồng, vốn huy động của chi nhánh đạt gần 630 tỷ đồng, tăng hơn 41 tỷ đồng so với năm 2023.
Tổng doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt trên 200 tỷ đồng với 6.379 hộ được vay vốn, nâng tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt trên 4.138 tỷ đồng, tăng trên 30 tỷ đồng so với cuối năm 2023. Khó khăn của Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh thành phố Cần Thơ là đơn vị gặp khó khăn về nguồn vốn cho vay, nhất là chương trình cho vay nhà ở xã hội, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ thấp, nợ quá hạn tăng từ 0,5% trở lên, chất lượng hoạt động tổ tiết kiệm và vay vốn giảm.
Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ thiết bị thành phố Cần Thơ năm 2024.
Hội đồng đã tư vấn và xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cho 7 dự án gồm đổi mới công nghệ và thiết bị sấy trong dây chuyền sản xuất và chế biến gỗ do công ty cổ phần kiến trúc nội thất Tinh Mộc tổ chức chủ trì thực hiện, đổi mới công nghệ lò hơi tần sôi và ứng dụng công nghệ 4.0 vận hành lò hơi hiệu quả do doanh nghiệp tư nhân Thuận Phát thực hiện. Ứng dụng công nghệ sấy tần sôi trong sấy lúa để nâng cao chất lượng gạo thành phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ tại thành phố Cần Thơ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thành Tâm Cờ Đỏ thực hiện. Ứng dụng thiết bị bay không người lái drone vào quy trình canh tác lúa tại hợp tác xã nông nghiệp Toàn Phát, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ do hợp tác xã nông nghiệp Toàn Phát chủ trì thực hiện. Ứng dụng công nghệ UV cho máy in Deepface phục vụ cho sản xuất cửa gỗ composite và cửa kính do công ty cổ phần sản xuất nhập khẩu Gicowood Việt Nam chủ trì thực hiện. Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy tách lông yến hỗ trợ nâng cao hiệu quả sản xuất cho công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tịnh Quang do công ty trách nhiệm hữu hạn Yến Sào Tịnh Quang thực hiện. Thiết kế và chế tạo hệ thống máy cuộn kẽm tự động cho công ty cổ phần Liên hiệp Kim Xuân do công ty cổ phần Liên hiệp Kim Xuân thực hiện. Sau khi họp xét, hội đồng thống nhất thông qua các dự án.
Để kịp thời động viên tinh thần chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2024, mới đây Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Thành đoàn thành phố Cần Thơ và quận Cái Răng đã đến thăm và động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 932.
Sau khi làm tốt công tác tiếp nhận chiến sĩ mới từ các quận huyện vào ngày 27 tháng 2, Trung đoàn 932 giao cho Tiểu đoàn 2 đảm bảo công tác tổ chức huấn luyện. Sau hơn một tháng nhập ngũ, các chiến sĩ mới đã thích nghi với nề nếp sinh hoạt và thực hiện các nội dung chương trình huấn luyện. Đại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, biểu dương chiến sĩ mới đã khắc phục vượt qua khó khăn, xác định rõ nhiệm vụ, nhận thức đúng đắn về nhiệm vụ người quân nhân trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Phó Chính Quỹ đề nghị các chiến sĩ mới nêu cao tinh thần đoàn kết, tiếp tục phấn đấu nỗ lực hơn nữa, hoàn thành tốt chương trình huấn luyện, trở thành dân quân có tư tưởng chính trị vững vàng, tiếp bước truyền thống của cha anh, cống hiến sức trẻ để cùng với đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ cũng vừa phối hợp với huyện Thới Lai tổ chức bàn giao 4 căn nhà cho thanh niên nhập ngũ năm 2024. Mỗi căn nhà có diện tích 75 m², kinh phí xây dựng 120 triệu đồng. Trong đó, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Ủy ban Nhân dân huyện Thới Lai hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại do gia đình đóng góp. Đây là sự quan tâm chăm lo, kịp thời động viên quân nhân không ngừng nỗ lực phấn đấu, an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ cho biết, dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và quốc tế lao động 1 tháng 5 năm nay, giá vé xe khách trên các tuyến đường liên tỉnh nội thành sẽ không thay đổi so với ngày thường.
Dịp nghỉ lễ năm nay có thời gian nghỉ dài, số lượng người công nhân, học sinh, sinh viên, người lao động về quê ăn Tết dự kiến tăng cao, nhất là các tuyến từ thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ. Để đảm bảo nhu cầu đi lại, công ty cổ phần bến xe Tàu Phà Cần Thơ đã phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải đường bộ, tăng cường đầu xe trực tại bến và xe dự phòng. Bên cạnh đó, công ty còn tổ chức nhiều tổ phối hợp với các ngành chức năng trong thành phố để kiểm tra và xử lý tình trạng tài xế, chủ xe tự ý lên giá, không niêm yết giá, chở dư người, không có danh sách hành khách và lên xuống khách bừa bãi, lập bến cóc xe dù.
Quý thính giả thân mến, theo kế hoạch, lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 sẽ được khai mạc vào tối nay, ngày 17 tháng 4. Tuy vậy, theo ghi nhận chúng tôi, ngay trong sáng ngày hôm qua, mọi công tác chuẩn bị của các đơn vị và nghệ nhân tham gia lễ hội đã cơ bản hoàn tất.
Gian hàng Bánh Dân gian Nam Bộ Cô Mười Cần Thơ tại lễ hội vào sáng qua, tuy có khá nhiều đồ đạc phải được vận chuyển đến địa điểm để phục vụ cho sự kiện, nhưng tính đến thời điểm hiện tại, mọi công tác chuẩn bị cho ngày khai mạc đã cơ bản hoàn tất. Bà Trần Lê Thị Quệ Linh, gian hàng Bánh Dân gian Nam Bộ Cô Mười, nói:
Đến thời điểm này thì mọi thứ chuẩn bị nguyên vật liệu trang trí gian hàng là gần như 95% rồi. Ban tổ chức tạo mọi điều kiện thuận lợi từ đăng ký gian hàng cho đến trang trí là sớm để nghệ nhân có thể vui vẻ và mọi bà con rất phấn khởi.
Không chỉ có các gian hàng của nghệ nhân đến từ thành phố mà các nghệ nhân tham gia lễ hội đến từ các tỉnh trong khu vực cũng như thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh miền Đông Nam Bộ cũng đã hoàn thiện xong phần trang trí và tập kết hàng hóa sẵn sàng cho khai mạc. Anh Trần Thanh Nghị, gian hàng đặc sản vùng miền tỉnh An Giang và chị Đặng Thị Cẩm Nhung, gian hàng bánh ngũ cốc tỉnh Hậu Giang cùng cho biết.
Đã chuẩn bị ở trên xưởng hết rồi, chị đem xuống là lắp ráp thôi. Từ khâu thiết kế, nè, dàn dựng, nè, rồi khuôn viên sạch sẽ, nó nói chung ra đó nề nếp hơn 2 năm vừa rồi rất là nhiều.
Tham gia này lần thứ 6, thứ 7 rồi, em tham gia cũng khoảng 10 loại bánh. Chủ yếu mặt hàng đợt này em tham gia là bánh ngũ cốc ở Hậu Giang, các loại bánh dân gian, bánh xèo, bánh khọt, bánh da lợn, bánh lá, bánh đúc.
Theo ban tổ chức, lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 dự kiến sẽ có khoảng 250 gian hàng gồm 100 gian hàng bánh dân gian, 100 gian hàng đặc sản vùng miền, 20 gian hàng ẩm thực và 30 gian hàng trưng bày giới thiệu xúc tiến du lịch của các quận huyện trên địa bàn thành phố. Ông Võ Thành Giúp, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại Du lịch huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho biết.
Huyện Phong Điền là tham gia 2 gian hàng và mời là 4 nghệ nhân đến là tham gia gian hàng. Trong đó thì là gian hàng bánh dân gian 20 loại bánh. Đến thời điểm này thì các cái nghệ nhân thi bánh dân gian, rồi trình diễn bánh dân gian, rồi sản phẩm ô cốp thì đối với huyện thì cũng đã chuẩn bị xong, chờ ngày là khai mạc để chúng ta trưng bày lên và hưởng ứng cái khai mạc lễ hội bánh dân gian lần thứ 11 năm 2024 này.
Anh Nguyễn Đức Thiên, gian hàng ẩm thực Thịnh Phát, thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
Ban tổ chức đã sắp xếp cũng như là bố trí các gian hàng nó rộng rãi hơn, rồi chuẩn bị cái hệ thống điện nước nó đã sẵn sàng hết, nhanh gọn so với lại mỗi năm. Thì cái không gian được mở rộng nhiều lắm.
Lễ khai mạc lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 11 sẽ chính thức diễn ra vào lúc 19 giờ tối nay. Tuy nhiên, các hoạt động trưng bày giới thiệu biểu diễn cũng như hội thi bánh dân gian sẽ được bắt đầu từ 8 giờ sáng tại khuôn viên quảng trường quận Bình Thủy. Dưới sự chuẩn bị chu đáo của ban tổ chức cùng sự tham gia hưởng ứng tích cực của các tổ chức cá nhân và nghệ nhân, hứa hẹn sẽ mang đến sự thành công tốt đẹp cho lễ hội.
Những diễn biến của tình hình kinh tế thị trường sẽ tiếp nối chương trình Chào buổi sáng. Thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa có văn bản gửi các bộ ngành chức năng đề nghị phối hợp triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ trong công tác quản lý thị trường vàng, đồng thời có văn bản chỉ đạo gửi Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể.
Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước đề nghị Bộ Tài chính yêu cầu các tổ chức kinh doanh mua bán vàng, nhất là kinh doanh mua bán vàng miếng, thực hiện nghiêm việc áp dụng hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng để nâng cao tính minh bạch, cải thiện hiệu quả giám sát điều hành, đảm bảo thị trường vàng được hoạt động an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch. Xử lý nghiêm các doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định này. Ngân hàng Nhà nước cũng có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan thanh tra kiểm tra, bảo vệ pháp luật và cơ quan chức năng liên quan khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp theo quy định để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến thị trường vàng và hoạt động kinh doanh vàng, nhất là các hành vi buôn lậu, thao túng, đầu cơ trục lợi, đẩy giá vàng miếng. Phối hợp cùng Ngân hàng Nhà nước trong tổ chức hoạt động đấu thầu vàng miếng SJC để đảm bảo hoạt động đấu thầu được an toàn, hiệu quả.
Vàng SJC vào chiều ngày hôm qua 16 tháng 4 quay đầu giảm cả triệu đồng một lượng so với buổi sáng, sau khi có thông tin Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ ngành phối hợp nhập khẩu và tổ chức đấu thầu vàng miếng trong tuần này. Hiện chênh lệch giá vàng SJC và thế giới được thu hẹp, nhưng vàng nhẫn 4/9 là cách biệt nhiều hơn.
Tại thành phố Hồ Chí Minh, giá vàng SJC giao dịch ở mức 81,8 triệu đồng một lượng mua vào và 83,3 triệu đồng một lượng bán ra, giảm 600.000 đồng chiều mua và 1 triệu đồng chiều bán so với sáng cùng ngày. Cùng thời điểm tại Hà Nội, công ty SJC giao dịch vàng SJC cũng giảm 600.000 đồng cả hai chiều mua và bán, giao dịch ở mức 81.700.000 đồng lượng mua vào và 83.700.000 đồng lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn 4/9 neo ở giá cao vào buổi sáng. Công ty SJC giao dịch vàng nhẫn 4/9 ở mức 75 triệu đồng lượng mua vào và 76,9 triệu đồng lượng bán ra. Công ty BNC niêm yết ở mức 75 triệu đồng lượng mua vào và 76,95 triệu đồng lượng bán ra. Giá không đổi so với buổi sáng.
Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành chiều nay được dự báo sẽ tăng. Nếu không tác động đến quỹ bình ổn thì giá xăng có thể tăng từ 340 đến 390 đồng một lít. Theo đó, giá xăng RON 95 có khả năng vượt mốc 25.000 đồng một lít.
Bộ Công Thương thông báo thời gian điều hành giá xăng dầu kỳ này sẽ được thực hiện sớm hơn một ngày do trùng ngày nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch. Vì vậy, giá bán lẻ xăng dầu trong nước được thực hiện vào thứ Tư 17 tháng 4 thay vì thứ Năm 18 tháng 4 như thường lệ. Giá xăng dầu trong nước đang chịu tác động của giá xăng dầu thế giới và thị trường Singapore. Dựa theo diễn biến giá xăng dầu thế giới, lãnh đạo một số doanh nghiệp xăng dầu nhận định giá xăng dầu trong nước tại kỳ điều hành này có thể được điều chỉnh theo hướng tăng giá xăng, giảm giá dầu. Nếu dự báo trên là chính xác thì giá xăng RON 95 sẽ vượt mốc 25.000 đồng một lít. Đầu năm đến nay, giá xăng đã có 8 lần tăng, 5 lần giảm, 2 lần trái chiều.
Theo Cục Hàng không Việt Nam, giai đoạn cao điểm nghỉ lễ từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5, các hãng hàng không dự kiến cung ứng khoảng 900.000 ghế trên các đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân. Tính đến ngày 14 tháng 4, nhiều chặng bay vẫn còn chỗ để hành khách lựa chọn trong đợt nghỉ lễ sắp tới.
Với các chặng bay xuất phát từ Hà Nội đi các điểm du lịch như Nha Trang, Buôn Ma Thuột, Đà Nẵng, Côn Đảo, Phú Quốc, Quy Nhơn, Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, tỷ lệ lấp đầy dao động khoảng 40-70%. Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy chặng Hà Nội Điện Biên lên tới hơn 80% vào ngày 27 tháng 4. Cùng ngày hôm đó, chặng Hà Nội Huế có tỷ lệ hơn 74%. Đối với các chặng xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh đến các điểm nêu trên, tỷ lệ lấp đầy trong khoảng 30-70%, trong đó một số đường bay có tỷ lệ đặt chỗ cao là Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo gần 80% trong ngày 27 tháng 4 và hơn 95% đối với ngày 28 tháng 4.
Cũng nhằm đáp ứng nhu cầu di chuyển của người dân trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 kéo dài 5 ngày liên tục, hãng hàng không Việt Nam Vietnam Airlines bổ sung thêm hơn 100 chuyến bay nội địa và quốc tế, tương ứng hơn 15.000 chỗ.
Theo đại diện Vietnam Airlines, việc tăng cường năng lực khai thác cho dịp cao điểm tới là nỗ lực của hãng trên cơ sở tối ưu hóa sử dụng đội tàu bay hiện có và mở mới các chuyến bay vào khung giờ sáng sớm, tối muộn trên một số đường bay có nhu cầu lớn.
Như vậy, hãng sẽ cung ứng tổng cộng 575.000 ghế và 2.900 chuyến bay trong giai đoạn cao điểm từ 26 tháng 4 đến 2 tháng 5. So với cùng kỳ năm ngoái, tổng số ghế nội địa cho quốc tế cũng tăng lần lượt hơn 10% và 12%.
Theo Cục Bảo vệ Thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cả nước hiện có 876 mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu vào Trung Quốc. Trong đó có 708 mã số vùng trồng sầu riêng được cấp phép.
Theo quy định của phía Trung Quốc, sầu riêng nhập khẩu vào quốc gia này bắt buộc phải có thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, đồng thời yêu cầu cơ quan thẩm quyền của nước xuất khẩu cung cấp thông tin mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói cho cơ quan thẩm quyền của Trung Quốc. Trong số 23 địa phương của Việt Nam được phía Trung Quốc cấp mã số vùng trồng sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu chính ngạch vào quốc gia này, Tiền Giang là địa phương có mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói lớn nhất cả nước, tiếp đến là Lâm Đồng, Đắk Lắk và Bình Phước. Thị trường nhập khẩu sầu riêng của Trung Quốc dự báo có thể đạt 20 tỷ đô la vào năm 2025. Đây là cơ hội lớn xuất khẩu trái sầu riêng của Việt Nam nếu phát triển theo hướng bền vững trong thời gian tới.
Nắng nóng oi bức kéo dài trong những ngày qua khiến nhu cầu thưởng thức trái cây và nước giải nhiệt tại thành phố Hồ Chí Minh tăng cao. Giá một số loại cũng tăng gấp đôi so với ngày thường.
Các loại trái cây trong nước được nhiều người dân chọn làm thực phẩm giảm nhiệt cho gia đình. Trong đó, dừa tươi, cam, dưa hấu, sức mua ghi nhận ngày 15 tháng 4 tăng hơn những ngày trước khoảng 30%. Riêng giá dừa tươi tăng đột biến trong những ngày qua. Tại một số dừa trái cây dọc tuyến cửa ngõ phía Tây thành phố Hồ Chí Minh và quanh khu vực chợ đầu mối Bình Điền, loại dừa cỡ nhỏ bán lẻ từ 12.000 đồng đến 15.000 đồng một trái, cao gấp đôi ngày thường. Giá bán lẻ trung tâm thành phố khoảng từ 20 cho đến 30.000 đồng một trái. Nhiều tiểu thương cho biết trái cây đặc biệt là dừa tươi khan hiếm nguồn cung. Chủ vườn cũng nâng giá cho nên việc cam kết đảm bảo các đơn hàng thường xuyên cũng gặp nhiều khó khăn.
Dịp này, lượng người tiêu thụ nước mía ép cũng tăng mạnh khiến cho giá mía cây đóng bao tại thành phố Hồ Chí Minh cũng tăng từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng một bao. Mía loại sơ chế gọt vỏ trung bình từ 120.000 đồng đến 130.000 đồng một bao loại 10kg. Mía đóng gói bao loại 20kg có giá trung bình từ 160 đến 180.000 đồng tùy loại, tùy vùng trồng. Ghi nhận tại các chợ nội thành, các loại trái cây giải nhiệt khác được bày bán khá nhiều, giá cả ổn định.
Hiện nay, nguồn gốc trái cây được bày bán trên thị trường, đặc biệt là đường phố, còn khá mập mờ. Do vậy, để đảm bảo an toàn, các nhà chuyên môn khuyến cáo người tiêu dùng nên thận trọng chọn mua những loại trong nước có vẻ ngoài tự nhiên và tránh mua các loại trái cây có vẻ ngoài bóng bẩy, đẹp mã và tránh mua những loại trái cây trái mùa.
Quý thính giả thân mến, vấn nạn sản xuất buôn bán hàng giả vẫn còn diễn biến phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn mới. Điều này cũng đòi hỏi ngành chức năng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phải nâng cao thêm kiến thức để phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi tìm hiểu về thực trạng này.
Theo lực lượng chức năng, hiện nay trên thị trường bất cứ mặt hàng nào cũng có nguy cơ bị làm giả, từ hàng tiêu dùng, vật tư, mỹ phẩm cho đến thuốc chữa bệnh. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là hàng giả được xen lẫn cùng với hàng thật và xảy ra mọi lúc mọi nơi. Đặc biệt, sản xuất kinh doanh hàng đã không còn giới hạn về không gian, thời gian khi hình thức thương mại điện tử ngày càng phát triển. Tại hội thảo giải pháp nhận diện hàng thật, phân biệt hàng giả vừa được tổ chức mới đây, nhiều giải pháp liên quan đến giải pháp hữu hiệu để bảo vệ hàng hóa do doanh nghiệp sản xuất đã được đưa ra. Trong đó, Công ty Cổ phần Phát triển Khoa học Công nghệ Vina, Vina CHG đã giới thiệu các giải pháp về in tem chống hàng giả, in bao bì chống giả, phần mềm chống hàng giả VinaCheck, hỗ trợ điều tra xử lý hàng giả và truyền thông chống hàng giả. Ông Nguyễn Viết Hồng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Vina CHG cho biết.
Thì đây là một cái hệ sinh thái khép kín của Vina CHG, luôn đồng hành với các cơ quan quản lý nhà nước, người tiêu dùng và doanh nghiệp để từ đó cùng chung tay với đất nước để đẩy lùi cái vấn nạn hàng giả và giúp cho cái người tiêu dùng là cái người mà phải hiểu và tuyệt đối là không được tiếp tay cho hàng giả.
Ông Đỗ Sơn Hà, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thời trang Đón Sơn chia sẻ.
Thời trang Đón Sơn đang áp dụng cái tem này của công ty Vina sẽ được cung cấp. Khi mà mình thoa nước lên tem này thì nó sẽ hiện lên chữ hàng thật. Khi mà nó khô đi thì nó lại trở lại một bộ bình thường.
Cũng theo nhận định của các doanh nghiệp tham gia hội thảo, việc có thêm những giải pháp như thế này cũng giúp các doanh nghiệp an tâm hơn khi phần nào đó có thể bảo vệ nhãn hàng trước nguy cơ hàng giả ngày càng được sản xuất tinh vi. Ông Phan Công Quyền, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam chi nhánh miền Tây thông tin.
Bên mình thì mình đã có một cái giải pháp về số hóa, về định danh cái bình ga rồi. Dự hội thảo thì xem có cái giải pháp nào để nó bổ trợ thêm và cũng giúp cho người tiêu dùng nhận biết được cái sản phẩm hàng giả trên thị trường để tự bảo vệ mình.
Việc tổ chức hội thảo không chỉ giúp doanh nghiệp có thêm những giải pháp mới để bảo vệ sản phẩm trước nguy cơ làm giả, mà hơn hết là giúp lực lượng quản lý thị trường trang bị những kiến thức cơ bản để phân biệt được hàng thật hàng giả, nâng cao nghiệp vụ trong công tác đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hàng giả và gian lận thương mại, đồng thời tăng cường công tác phối hợp với đại diện nhãn hàng trong lĩnh vực này. Ông Nguyễn Hùng Em, Cục trưởng Cục Quản lý Thị trường thành phố Cần Thơ, nói về những giải pháp trong thời gian tới.
Lực lượng quản lý thị trường thành phố Cần Thơ sẽ phối hợp cùng cái đơn vị đài truyền hình Cần Thơ và báo Cần Thơ thì các lực lượng khác để tuyên truyền các doanh nghiệp để hiểu rõ mà hàng thật và hàng giả. Thì từ cái đó thì họ sẽ phân biệt được, họ sẽ không bán hàng giả trên thị trường thành phố chúng ta. Và nếu mà tổ chức cá nhân nào bán thì chúng tôi sẽ là anh em sẽ đi tới nơi kiểm tra kiểm soát, nếu có vi phạm chúng tôi sẽ xử lý theo định của pháp luật.
Chương trình sẽ được tiếp tục với một số thông tin đáng chú ý khác. Hôm qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm thực hiện chỉ thị số 38 về đẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới. Tính đến năm 2023, đã có 93.600.000 người tham gia bảo hiểm y tế, tăng gấp 2,3 lần so với năm 2008. Tỷ lệ bao phủ đạt 93,35% dân số. Hàng năm, bình quân có trên 150 triệu lượt người khám chữa bệnh. Quỹ bảo hiểm y tế đã chi trả trên 100.000 tỷ đồng.
Đến nay, 100% cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên toàn quốc triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 55 triệu lượt người sử dụng căn cước công dân thay thẻ bảo hiểm y tế để làm thủ tục khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, góp phần rút ngắn thời gian thủ tục khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, quản lý sử dụng hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, phấn đấu từ năm 2025 trở đi đạt trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế.
Bộ Giáo dục và Đào tạo mới đây đã ban hành kế hoạch tuyển sinh đại học và cao đẳng ngành giáo dục mầm non, trong đó có nêu cụ thể các mốc xét tuyển.
Theo đó, thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ từ ngày 18 tháng 7 và được điều chỉnh nguyện vọng không giới hạn số lần đến 17 giờ ngày 30 tháng 7. Từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến. Chậm nhất ngày 21 tháng 7, Bộ Giáo dục Đào tạo sẽ công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điểm sàn dưới khối ngành sức khỏe và sư phạm, rồi xử lý nguyện vọng xét tuyển của thí sinh từ ngày 13 tháng 8 đến 17 giờ ngày 17 tháng 8. Trước 17 giờ ngày 19 tháng 8, các trường phải công bố điểm chuẩn thông báo cho thí sinh trúng tuyển đợt 1 sớm hơn so với năm ngoái 3 ngày. Cho đến 17 giờ ngày 27 tháng 8, thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến.
Mới đây tại thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Quân y 175, Bộ Quốc phòng đã tổ chức lễ trao chứng nhận và ra mắt Trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.
Đây là trung tâm đầu tiên trực thuộc một đơn vị quân y tại Đông Nam Á. Trên toàn thế giới có 124 trung tâm, trong đó 4 trung tâm ở Đông Nam Á, 2 tại Indonesia, 1 tại Philippines, 1 do Malaysia và 1 Singapore phối hợp vận hành. Việc thành lập trung tâm huấn luyện cấp cứu chấn thương đặc chủng quốc tế sẽ không chỉ giúp nâng cao năng lực tự đào tạo chuyên môn cho lực lượng quân y của Việt Nam, mà còn mở ra cơ hội đào tạo cho lực lượng các nước trong khu vực tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc trong thời gian tới.
Triển khai công điện của Thủ tướng về đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Đường Cao tốc Việt Nam chủ trì rà soát, bố trí điểm dừng nghỉ tạm trên cao tốc chưa được xây dựng trạm dừng nghỉ.
Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu bố trí điểm vệ sinh tạm trên cao tốc chưa có trạm dừng nghỉ để phục vụ người dân dịp cao điểm này. Trước mắt, các đơn vị tận dụng vị trí trạm dừng nghỉ đã được bàn giao mặt bằng một phần hoặc vị trí mặt bằng thuận lợi trên dọc tuyến để làm bãi đổ xe và nhà vệ sinh tạm, hoàn thành trước ngày 27 tháng 4.
Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.
Quý thính giả thân mến, vào ngày hôm qua tại Hà Nội, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam tổ chức lễ ký kết thỏa thuận dự án Thả Lưới Ước Mơ giữa Quỹ và Công ty Cổ phần ASICUP Việt Nam. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực nhằm giúp đỡ trẻ em có thêm điều kiện học tập, đồng thời động viên khích lệ ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển, ổn định cuộc sống, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội trên các vùng biển đảo.
Và dự án Thả Lưới Ước Mơ là sự kiện đặc biệt dành riêng cho trẻ em là con ngư dân, được ký kết và thực hiện trong năm 2024. Theo thỏa thuận tài trợ, Công ty Cổ phần ASICUP tài trợ dự án trong năm 2024 với tổng kinh phí 1 tỷ 100 triệu đồng hỗ trợ cho 166 trẻ em, 6 triệu đồng một trẻ em một năm tại 18 tỉnh thành phố: Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Cà Mau, Kiên Giang. Đối tượng nhận hỗ trợ là trẻ em mồ côi cả cha và mẹ, trẻ em mồ côi cha hoặc mẹ, trẻ em thuộc diện hộ nghèo, trẻ em thuộc hộ cận nghèo, trẻ em gia đình chính sách, trẻ em vùng hải đảo, trẻ em có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn.
Nhân dịp này, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Cổ phần ASICUP Việt Nam cũng đã trao hỗ trợ cho hai em có hoàn cảnh gia đình khó khăn là Triều Thị Hạnh ở xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên của tỉnh Quảng Ninh, mồ côi cha và em Đinh Xuân Bảo Nam, thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng, mồ côi mẹ. Đây là những đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ dự án Thả Lưới Ước Mơ.
Phát biểu tại buổi lễ, phụ huynh của em Đinh Xuân Bảo Nam vô cùng xúc động khi con trai anh là một trong những đối tượng đầu tiên được nhận hỗ trợ từ dự án. Anh gửi lời cảm ơn các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng đã quan tâm tới hoàn cảnh của gia đình, đặc biệt gửi lời cảm ơn tới Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam và Công ty Cổ phần ASICUP Việt Nam đã tổ chức một dự án đầy nhân văn hết sức ý nghĩa đối với con của ngư dân. Vị phụ huynh này cũng bày tỏ mong muốn dự án sẽ tiếp tục được phát triển hơn và lan tỏa rộng hơn nữa để nhiều địa phương và nhiều trẻ em được hưởng lợi.
Trải qua gần 32 năm hoạt động, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em các cấp đã huy động được trên 7.900 tỷ đồng, hỗ trợ cho trên 35 triệu lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc. Trong đó, riêng Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, dưới phương châm hoạt động tận tâm, minh bạch, kịp thời cùng tham gia, đã vận động được trên 1.700 tỷ đồng cùng hàng trăm ngàn tấn hàng hóa hiện vật để hỗ trợ cho trên 7.600.000 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên toàn quốc. Tuy nhiên, hiện nay trong tổng số khoảng 25 triệu trẻ em dưới 16 tuổi vẫn còn khoảng 1.700.000 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 6,8%, và trên 2 triệu trẻ em có nguy cơ rơi vào hoàn cảnh đặc biệt, chiếm 8%, chủ yếu sống trong các gia đình nghèo và cận nghèo, vẫn rất cần sự quan tâm hơn nữa của toàn xã hội. Quý thính giả thân mến, 30 phút dành cho chương trình Chào Buổi Sáng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.